phẩm thân sắc vàng, tướng tốt rực rỡ hào quang sáng ngời.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Thiện căn Phật đức nhân nhường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngày hôm nay mình đi vô trong viện dưỡng lão thăm. Khi mà đi vào trong viện dưỡng lão rồi, mình mới ngộ ra thế nào là thiện căn phước đức nhân duyên. Trong nhiều đời nhiều kiếp, mình có thiện căn, có phước đức rồi, đời này mới gặp được Phật Pháp. Nhưng mà gặp được Phật Pháp rồi, tu hành để mà siêu thoát sanh tử luân hồi không phải là đơn giản. Không phải gặp được Phật Pháp rồi mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là dễ dàng, mà thật sự gặp được Phật Pháp rồi phải gặp được câu A-di-đà Phật. Gặp được câu A-di-đà Phật rồi cũng chưa chắc gì mình đã được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà gặp được Pháp Môn Niệm Phật rồi cũng còn phải biết làm sao mà khi mình xả bỏ báo thân được an toàn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó mới thực sự là thiện căn, thực sự là phước báu, thực sự là cơ duyên này mình giải thoát. Ngày hôm nay đi vào trong viện dưỡng lão, những người đi chắc chắn ngộ ra là có những người tu hành đến giờ phút cuối cuộc đời không biết đường nào đi hết, rõ rệt trước mắt. Chúng ta đang ngồi tại đây niệm Phật, cái hình tướng thì không ra gì hết, trên không ra trên, dưới không ra dưới, lỡ cỡ làng càng. Ấy thế mà mình thấy có người vãng sanh, ấy thế mà hình như trong tâm của mình vững vàng là khi mình nằm xuống, mình biết con đường nào mình đi, mình biết những gì mình làm, mình biết chuẩn bị cho tất cả, chuẩn bị cho chính mình, chuẩn bị cho người thân của mình và chuẩn bị cho những người có duyên với mình nữa. Như vậy rõ ràng hình như mình ngộ ra một chỗ tu hành, muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, muốn một đời này thoát ly sanh tử luân hồi, cái điều mà mình cần phải làm chính là phương pháp hộ niệm. Cái điều mà chính mình phải lịch lãm là phương pháp hộ niệm. Chính mình phải còn biết tất cả những cái chuyện này. Nếu một người mà lơ là cái chuyện này, một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, nhiều khi thời gian ngắn ngủi mình cho là chưa tới đâu, nhưng coi chừng là một cái ân hận từ vô lượng kiếp sau lắm. Hôm nay mình đi thăm một vị sư cô đã xuất gia thời gian không phải là ít, lâu lắm rồi. Ấy thế mà đến cái giờ phút cuối cùng vẫn phải nói mình không biết làm sao, mình hy vọng làm sao mà đến hộ niệm cho sư cô. Nếu giả sử như cứ tiếp tục để trong viện dưỡng lão, rồi đến khi ra đi mình thấy rõ rệt đi đâu đây, mờ mờ mịt mịt. Cho nên cái phước đức, cái thiện căn của những người mà biết được câu A-di-đà Phật, mà thêm nữa là biết luôn cái phương pháp hộ niệm, hình như mấy cái điểm này đã viên mãn rồi. Nếu mà không có viên mãn thì nhất định ta nằm xuống, ta cũng mơ mơ màng màng như tất cả mọi người. Ấy thế mà xin thưa, chúng ta khi mà gặp được một hiện tượng như vậy, mình chấp rằng mình than thầm là làm sao mà để có cái dịp cứu những vị này. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta đã biết được cái phương pháp để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa với chư vị, pháp hộ niệm là đại cứu tinh cho chúng ta chứ không phải là tiểu cứu tinh. Xin tất cả đồng tu trân quý cái cơ hội này. Trước đây không bao lâu chúng ta đi hộ niệm cho bác Ca Muội. Xin thưa anh là lúc đó thì ông không có ở đây, cho nên mới nhờ chị Tu Hương đứng ra đảm trách. Chúng ta nên nhớ rằng là đối trước một bệnh nhân khi mà xả bỏ báo thân không phải đơn giản chút nào hết. Chính mình biết rằng là muốn cứu một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không phải là nói hay đâu ạ. Không phải là khoe cái tài ăn nói thao thao bất tuyệt đâu ạ. Mà thực sự đứng trước một bệnh nhân mà muốn cho họ được vãng sanh thì đầu tiên là người bệnh nhân đã phải biết tín nguyện hạnh. Người hộ niệm phải biết tín nguyện hạnh. Nhưng mà người hộ niệm còn thêm một cái này nữa mới cứu người được. Điểm này rất là quan trọng. Xin chư vị nhớ cho. Đó là lòng chí thành, chí kính của người hộ niệm, chứ không phải là cái tài ăn nói hay đâu. Cuộc vãng sanh của bác Ca Muội khi dẫm về thì nghe có nhiều vị nói lại là trong cuộc hộ niệm đó có người lại tới niệm Phật mà niệm không theo đại chúng. Đây là một điều hết sức là đáng tiếc. Tại sao lại không chịu theo đại chúng? Là tại vì cứ tưởng là ta ngon, tại vì là tưởng là ta giỏi. Có nhiều người thấy vị khai thị có vẻ yếu sao đó không biết, la lên, rầy lên. Những điều này thực sự hoàn toàn không đúng một chút xíu nào đối với một người gọi là chí thành, chí kiến. Xin nhớ là cái người đứng trước bệnh nhân khai thị không cần người ta khai thị hay, nhưng mà chỉ cần làm sao cái người đó chân thành, chí thành, chí kính, khiêm nhường. Tại vì cái đức tính khiêm nhường này nó sẽ có cái hào quang tỏa ra, cảm ứng được với A Di Đà Phật, cảm ứng được với chư vị Bồ Tát, cảm ứng được với chư vị Long Thiên Hộ Pháp gia trì cho người đó. Và nhờ cái lòng chân thành của họ mà nó cảm ứng với chư vị oan gia trái chủ. Chư vị cứ để ý coi, có nhiều người người ta nói rất ít, nhưng mà do cái lòng chân thành của họ tự nhiên họ cứu được người bệnh. Và thường thường nên nhớ một điểm này hết sức là quan trọng, là khi hộ niệm luôn luôn chúng ta chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, đệ tử chúng con thành tâm cầu nguyện A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí chư Đại Bồ Tát Đại Từ Đại Bi phóng quang tiếp độ cho người bệnh này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị nên nhớ cái câu này, là mình đang cầu Phật phóng quang gia trì, cầu chư Đại Bồ Tát phóng quang gia trì, cầu chư Thiên Long Hộ Pháp đến hộ niệm với ta. Nếu mà trong lúc hộ niệm ta sởi khởi lên một tâm cống cao ngã mạn, nhất định dù cho cái người đó được vãng sanh, nhưng mà coi chừng chính cái người mà khởi tâm ngã mạn đó không hướng một chút công đức nào hết trơn. Cũng giống như ở trong niệm Phật đường, chúng ta thường hay nhắc nhở với nhau, vào trong niệm Phật đường chúng ta không được nói chuyện, chúng ta không được giỡn đùa trong chánh điện này. Tại vì sao vậy? Tùy vô tầng khách chí diệt khẩu thánh nhân hành. Luôn luôn quý vị nhớ điểm này. Nếu mà sơ ý trong lúc đi hộ niệm ta la ta rầy, ta ồn ào gây náo loạn, nhiều lúc làm cho người bệnh phiền não, người ta mất vãng sanh. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai ta làm cho oan gia trái chủ của những vị đó nổi cơn sân nộ lên, người ta không còn tha thứ nữa, làm cho người bệnh có thể bị trở ngại. Điểm thứ ba nữa, chư thiên long hộ pháp đang ở đó, chư vị Bồ Tát diệu quý đang phóng quang tại đó mà mình không hay, mình sở ý nói những lời nào thất kính, các vị đang trợn con mắt nhìn mình chứ không phải giỡn đâu. Cho nên dù cho người đó có vãng sanh đi nữa thì chư vị thiên long hộ pháp đã trừng con mắt nhìn mình rồi, đại họ có thể đến với mình rồi. Cho nên ngày hôm nay mình vào trong viện dưỡng lão, mình thấy làm sao những trường hợp quá ư là đau lòng, có tu hay không tu không biết, khi vào trong đó rồi lơ lơ láo láo nằm đó mà chờ chết, chờ chết mà không ai có thể cất lên một tiếng niệm Phật hộ niệm được cho người ta, không phải là chuyện dễ. Chính vì thế mà chúng ta gặp được cái phương pháp hộ niệm là đại cứu tinh. Nhưng mà chúng ta muốn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, xin nhớ cho điểm này, trí thành trí kính là cái đạo nhiệm mộ, nhất định phải nhớ cái điểm này. Chư Tổ thường hay nói câu này: ninh động thiên giang thủy, bất động niệm Phật nhân. Trong lúc mà đi hộ niệm, chư vị nên nhớ là thường thường mình ngồi tại cái niệm Phật đường, mình niệm Phật chưa chắc gì cái tâm mình thành bằng lúc mình ngồi trước người bệnh nhân mình niệm. Tại vì mình niệm Phật trước bệnh nhân tức là để cứu người bệnh, trong khi đó mình nghĩ luôn luôn quang minh của Phật đang chiếu tại đó, tại cái tâm người ta thành mà. Chư thiên long hộ pháp đang hội tụ tại đó, chư vị trong pháp giới cũng có hội tụ tại đó luôn. Nhiều khi mình thì có mười mấy người thôi, nhưng mà biết đâu chư pháp giới nhiều khi có hàng ngàn người ở xung quanh mà mình không hay. Cho nên ninh động thiên giang thủy, tha rằng là mình quay đục 1000 dòng sông, chớ nên động tâm đến một người niệm Phật trong khi những cái pháp hội đó. Xin thưa thẳng với chư vị, hộ niệm giống như pháp hội chứ không phải giỡn đâu. Tại vì cầu Phật phóng quang tới mà, cầu Bồ Tát ngự về mà, cầu thiên long hộ pháp gia trì mà. Cái lòng thành của mình cầu như vậy, các ngài phóng quang tới mới giúp cho một người mà tội chướng xấu nặng như thế này ta vượt qua cái ách nạn này về tới Tây Phương Cực Lạc, chứ đâu dễ gì mà một người phàm phu tục tử tội chướng sâu nặng này mà được vãng sanh. Cho nên khi mà đi hộ niệm, xin chư vị phải nhớ hết sức là cẩn thận, hết sức là chân thành, không được sợ ý. Nhớ chỉ lấy cái lòng thành của mình ra được thôi. Ví dụ những cái người đó, người ta khai thị dở không sao cả, người ta nói vấp không sao cả, nhưng mà cái lòng họ thành là được. Nếu chúng ta sợ ý làm những điều sơ suất, nhiều khi tội nghiệp lắm, mà nhất là tội cho chính mình nữa, và nhiều khi gây ảnh hưởng đến người bệnh đó, làm cho cái quê mạng của họ mất nữa, thật sự là tội nghiệp. Cho nên khi mà chúng ta biết được gọi là cái phương pháp đại cứu tinh để cứu một người vãng sanh này, chúng ta phải cố gắng gìn giữ tối đa hiền lành, khiêm cung, trí thành trí kính, đó là đại tu phước báu. Mong cho chư vị cố gắng, chúng ta quyết lòng quyết dạ nương theo pháp niệm Phật và hộ niệm để cứu người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Xem trong quả Phật tốt hay, hoa sen đua nở sáng nay sạc trần. Hồi này thấy Phật chân thân, đảo nghe pháp niệm tâm thần sáng tinh.